Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 142, là phần 2 và cũng là phần cuối của bài Quyển Sách Nhỏ trong Khải Huyền đoạn số 10. Khải Huyền đoạn số 10 là một đoạn Kinh Thánh đặc biệt, vì trong đoạn số 10 này, Đức Chúa Trời sai thiên sứ lớn của Ngài để ban cho sứ đồ Giăng một sự mặc khải đặc biệt cho chính mình, cho chức vụ riêng của ông. Trong thời điểm mặc khải phán xét, chúng ta bây giờ đang ở thời điểm cuối cùng. Trong 7 ấn phán xét thì tất cả 7 ấn đã được mở ra để thi hành, và trong ấn thứ 7 có 7 tiếng kèn thì 6 tiếng kèn đã được thổi, chỉ còn một tiếng kèn chót mà thôi. Và để chuẩn bị cho tiếng kèn chót này, đoạn Kinh Thánh số 10 mở ra một sự mặc khải dạy dỗ cho chúng ta. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn số 10, câu 8 tới câu 11, với bài học Quyển Sách Nhỏ, phần 2. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng, hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất. Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi, trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Khải tượng đặc biệt của sách Khải Huyền đoạn số 10 là để nhấn mạnh rằng sẽ có một thời điểm đang cấp kiếp đến là ngày mà thiên sứ sẽ thổi tiếng kèn số 7. Và khi tiếng kèn được thổi thì sự màu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Nghĩa là tất cả chương trình và ý định của Đức Chúa Trời cho lịch sử loài người sẽ kết thúc, sẽ đến hồi chung cuộc, và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại, sẽ tái lâm, và Chúa sẽ thiết lập nước Ngài trên đất là nước 1000 năm bình an dẫn vào nước đời đời của Đức Chúa Trời. Trong đoạn số 10, sứ đồ Giăng giới thiệu một thiên sứ lớn đầy thẩm quyền được ban cho mệnh lệnh đặc biệt từ Đức Chúa Trời với quyển sách nhỏ mà vị thiên sứ này cầm trong tay. Quyển sách nhỏ này tượng trưng cho sự mặc khải của Đức Chúa Trời được ban cho sứ đồ Giăng để tuyên rao về sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm sẽ được nên trọn khi tiếng kèn thứ 7 được thổi. Sự mầu nhiệm là lẽ thật của Đức Chúa Trời mà con người không thể tự ý, tự trong đầu óc trí tuệ của mình mà tìm ra được hay hiểu ra được. Nhưng đây là điều của Đức Chúa Trời trong chương trình của Ngài bày tỏ ra trong lời Ngài về thời điểm của Chúa thi hành chương trình của Ngài. Trong mục đích cứu rỗi và phán xét, sự mầu nhiệm bày tỏ trong sách Khải Huyền là sự mầu nhiệm của tất cả mọi sự chung kết cuối cùng của lịch sử con người. Đây là lẽ đạo về mọi sự được tổng kết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả mọi sự trên trời, dưới đất, trong thế giới vật chất, trong thế giới siêu nhiên, tất cả sẽ được tổng kết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài trở lại. Ngày tổng kết cuối cùng là ngày Chúa tái lâm trở lại trong vinh hiển để thành lập nước Ngài trên đất và nước Ngài trong cõi đời đời. Và để nhấn mạnh về tính cách dứt khoát và chắc chắn của sự thi hành toàn vẹn, sự phán xét đã được chép ra trong quyển sách Khế Ước là quyển sách thi hành để Chúa thâu hồi quyền tể trị trên thế giới, thì thiên sứ đặc biệt trong đoạn số 10 bày tỏ quyền đứng trên thế giới này với chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, và thẩm quyền rao báo sứ mệnh của Đức Chúa Trời khi tiếng của thiên sứ được so sánh như tiếng sư tử rống, và khi thiên sứ kêu lên tiếng rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Trong tiếng kêu này đầy thẩm quyền quan trọng được bày tỏ trong tiếng kêu lớn, và Giăng so sánh tiếng kêu của thiên sứ như tiếng kêu oai hùng của một sư tử rống. Khi sứ đồ Giăng nghe tiếng vang rần của thiên sứ và nghe 7 tiếng sấm rền lên thì ông hiểu ý nghĩa của sự mặc khải, cho nên ông định viết xuống. Nhưng lời truyền cho ông không nên viết xuống, có tiếng từ trời bảo dừng tay lại, hãy đóng ấn những điều 7 tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Và cũng tiếng phán này truyền lệnh cho ông làm một điều đặc biệt nữa, đó là: tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng, hãy đi lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất. Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán, hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Sứ đồ Giăng vâng phục tiếng phán, đến với vị thiên sứ và xin người cho quyển sách nhỏ và ăn lấy và nuốt đi. Sứ đồ Giăng cũng như các tiên tri khác đi trước ông, khi ăn nuốt quyển sách là lời Đức Chúa Trời mặc khải với tất cả nội dung chứa đựng bên trong, thì trong hành động này, minh họa sự cam kết dấn thân, sống chết trong sự vâng phục để truyền đạt mọi lời mà Chúa phán. Ở đây tất cả những điều mà Chúa phán, tất cả những gì Chúa tuyên bố sẽ thi hành trong sự đoán phạt, thì sứ đồ Giăng là sứ giả của Đức Chúa Trời, cam kết dấn thân trung thành với sự mặc khải để truyền đạt chính xác và đầy thẩm quyền tất cả mọi điều Đức Chúa Trời tuyên bố. Trường hợp của sứ đồ Giăng là vấn đề nghiêm nhặt kinh khủng của sứ điệp mà ông phải rao truyền. Đây là sứ điệp của sự đoán phạt tội lỗi và là sứ điệp được tuyên rao trong hoàn cảnh chống nghịch của tất cả người nghe trên thế gian. Lời mà sứ đồ Giăng phải tiếp tục ra báo là sự khắc nghiệt vô cùng, dữ dội kinh khủng, đau đớn không diễn tả được của sự phán xét còn lại trong tiếng kèn cuối cùng là tiếng kèn thứ bảy. Còn một tiếng kèn nữa được thổi để thi hành điều ghi trong khế ước phán xét, thì tất cả những người chống nghịch Đức Chúa Trời và chống nghịch chiên con sẽ hoàn toàn bị hủy diệt và tất cả công trình của họ trên thế gian cũng sẽ bị hủy hoại không còn lại gì. Sứ đồ Giăng vâng phục lời phán dạy trong sự mặc khải, ăn nuốt lời mặc khải. Người truyền đạo bây giờ hiệp một với lẽ đạo, sứ giả hiệp một với sứ điệp. Kinh nghiệm của sứ đồ Giăng cũng đã được trình bày một phần trong kinh nghiệm của tiên tri Ezechiel và tiên tri Jeremy, nhất là khi ăn nuốt quyển sách tượng trưng cho sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho thì có sự ngọt ngào trong bụng. Các tiên tri được sai bảo ăn nuốt lời của Chúa, ăn cho no, ăn cho đầy bụng, cho đầy đủ, và khi ăn vào rồi thì đầy sự ngọt ngào, vui mừng, hớn hở. Jeremy nói trong đoạn 15 câu 16, tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi, lời Ngài là sự vui mừng, hớn hở của lòng tôi vậy. Ezechiel cũng chia sẻ trong kinh nghiệm đó đoạn 3 câu 2, ta mở miệng ra và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy, vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Sứ đồ Giăng cũng ghi lại kinh nghiệm này cách thành tâm, tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi, trong miệng tôi nó ngọt như mật. Nhưng với sứ đồ Giăng thì cộng thêm một kinh nghiệm nữa, đó là sự cay đắng. Vị thiên sứ lớn đã phán trước với sứ đồ Giăng về kinh nghiệm hai thái cực này. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Và đó chính là kinh nghiệm của sứ đồ Giăng đã đi qua. Đúng ra sự ngọt ngào và cay đắng nói đến phản ứng của người được giao phó trách nhiệm, giảng dạy rao truyền lẽ thật, có kinh nghiệm ngọt ngào của lời Chúa trong miệng khi ăn nuốt quyển sách từ tay thiên sứ. Và cũng có sự cay đắng khi rao giảng chính xác lời của Ngài. Ezechiel diễn tả vị đắng này trong bụng. Lòng ta đầy sự cay đắng, nóng nảy, tay Đức Giê-hô-va đặt trên ta cách mạnh mẽ. Giăng cũng tiếp theo, khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Nghĩa là một bên thì có sự vui mừng của kinh nghiệm được gần Chúa, được nghe lời Ngài, được nhận lấy sự mặc khải để biết sự mầu nhiệm của Chúa. Thì lòng đầy sự tôn vinh Chúa và vui thỏa trong lễ đạo của Chúa Trời. Đó là sự ngọt ngào của người giảng đạo. Nhưng khi sứ điệp là sứ điệp phán xét, thì người rao giảng hiểu âm hưởng kinh khủng của sứ điệp mình phải tuyên rao. Đặc biệt là với Giăng, khi rao giảng sứ điệp của Khải Huyền, ông biết rõ ràng sự chết chóc tai ương kinh hoàng đang xảy ra chung quanh, và ông biết rõ số phận tương lai của tất cả mọi người đang chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên khi ăn nuốt lời Chúa vào và suy niệm kết quả của sự phán xét, thì Giăng nói, khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Sự ngọt ngào và cay đắng khi đối diện với sự mặc khải của Đức Chúa Trời cũng có thể áp dụng cho toàn thể con dân Chúa. Vì nội dung của đoạn thứ 10 trong Khải Huyền là để xác định mục đích và thời điểm chung cuộc của sự phán xét từ ngôi Đức Chúa Trời trong những ngày đại nạn. Đoạn số 10 cho đến đoạn 11 câu 13 giúp cho những người đã tin nhận Chúa và còn sống sót trong thời gian đại nạn này có thể biết được thời điểm còn lại như thế nào với tất cả những giết hại, bắt bớ, tàn khốc chung quanh. Sự ngọt ngào ban cho dân sự Chúa là sự chắc chắn của quyền tể trị Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của họ. Ý định và chương trình đời đời của Đức Chúa Trời luôn luôn là phước hạnh cho con dân của Ngài. Họ sẽ được cứu giúp và giải phóng trong ngày cuối cùng, dầu phải đối diện với sự chết. Họ sẽ được xưng công nghĩa và ban thưởng trong ân điển Chúa vì đã sống trung tín, giữ vững đức tin trong sự hy sinh toàn vẹn cho sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Và sự ngọt ngào đặc biệt trong những ngày bắt bớ khó khăn là con dân Chúa luôn luôn biết chắc rằng không có điều gì xảy đến cho mình mà ở ngoài sự tể trị và sự cho phép của Đức Chúa Trời và ý định tốt lành của Đức Chúa Trời là ý định đời đời cho con cái của Ngài. Nhưng sự ngọt ngào của đức tin sẽ trộn lẫn với sự đắng cay của khổ nạn bắt bớ. Sự bắt bớ tàn sát chưa hết cho đến khi thì giờ được trọn. dầu thì giờ chung cuộc đang đến một cách cấp kíp, nhưng cho tới khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm thì con dân Chúa còn lại trên đất sẽ phải tiếp tục đi qua những ngày bắt bớ kinh khủng khi Satan và Antichrist và tất cả hệ thống thế gian vươn mình lên một lần cuối cùng trong sự chống nghịch Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đã tóm tắt nguyên tắc ngọt ngào và cay đắng trong con đường đức tin. Sự cứu rỗi sẽ đến, nhưng con đường của vinh hiển đi qua sự chịu khổ của đức tin. Đây là nguyên tắc chung, nhưng áp dụng cách cực kỳ rõ ràng trong thời gian đại nạn cho con dân Chúa. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 10 câu 11. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em. Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Sự đau đớn của Đấng Christ và sự vinh hiển theo sau, đây là con đường đặc thù của chính Chúa đã đi và tất cả những người theo Chúa cũng vậy. Trong hoàn cảnh của hội thánh trong thời gian đại nạn, đây là sự ngọt ngào hy vọng và cũng là sự cay đắng của bắt bớ khổ nạn trong khi chờ đợi ngày vinh hiển sắp tới. Lý do của sự mặc khải ban cho trong Khải Huyền đoạn số 10 và sự minh họa khi ăn nuốt quyển sách nhỏ là sự mặc khải của Đức Chúa Trời là để nhấn mạnh trách nhiệm truyền rao chính xác sự mặc khải của Đức Chúa Trời mà sứ đồ Giăng được giao phó. Trách nhiệm này một lần nữa được ban cho sứ đồ Giăng với tất cả sự nghiêm trọng của thiên đàng. Câu số 11. Có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Chúng ta đã được hiểu hình ảnh minh họa mà thiên sứ lớn ban cho sứ đồ Giăng cách rõ ràng về trách nhiệm rao giảng lời mặc khải với sự ngọt ngào trong miệng và sự đắng trong bụng, cũng như âm hưởng trên con dân Chúa với hy vọng ngọt ngào của sự cứu rỗi sắp đến, nhưng với sự đắng của khổ nạn chờ đợi đến ngày chung cuộc. Thì sau đó sứ đồ Giăng được giao phó sự sai phái một lần nữa, có lời phán cùng tôi rằng. Cách dùng chữ của sứ đồ Giăng ở điểm này cũng là điều đáng chú ý. Ông dùng số nhiều, có những lời phán cùng tôi rằng. Dù sứ đồ Giăng không nói rõ ràng nguồn gốc của những tiếng phán này ở đâu, thì chúng ta có thể nhận biết rằng trong nội dung của đoạn số 10, đây là tiếng nói từ ngai của Đức Chúa Trời và tiếng nói của thiên sứ lớn. Trong đoạn 10 này, tiếng thiên sứ lớn chúng ta thấy được trong các câu từ câu 1 cho tới câu 3, câu 5 cho tới câu 7 và tiếng phán từ thiên đàng, từ ngôi của Đức Chúa Trời trong câu số 4 và câu số 8. Và bây giờ ý của sứ đồ Giăng muốn cho biết rằng cả hai nguồn tiếng phán này từ ngôi của Đức Chúa Trời và từ thiên sứ lớn tự chung lại trong sự sai phái xác định một lần nữa về trách nhiệm truyền rao lời mặc khải, bây giờ lại một lần nữa được giao phó cho sứ đồ Giăng. Dù đây là một điểm nhỏ, nhưng sứ đồ Giăng cho biết phương cách truyền rao này làm cho sứ mệnh càng long trọng và nghiêm nhạc hơn. Nghĩa là tiếng phán từ ngôi Đức Chúa Trời được loan ra và thiên sứ lớn nhắc lại cách oai dũng và chắc chắn. Có những lời phán cùng tôi rằng, nghĩa là từ ngôi thánh và từ thiên sứ lớn, ngươi cần phải nói lời tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Trọng trách tuyên bố lời tiên tri mặc khải không thể nào sai trật được, vì đây là điều quan trọng cực kỳ được giao phó cho sứ đồ Giăng. Tôi muốn nhấn mạnh điểm nhỏ này để cho thấy rằng, nếu sự mặc khải mà sứ đồ Giăng được sai phái để rao truyền là điều tối quan trọng, đòi hỏi cả tiếng phán từ ngôi Đức Chúa Trời và sự lặp lại của thiên sứ lớn, thì chúng ta là những người nghe và người đọc phải có thái độ thế nào với sự mặc khải này. Điều đáng tiếc là con dân Chúa thường xuyên đi vội vã qua loa với những lời tiên tri mặc khải được ban cho rất nghiêm trọng trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong sách Khải Huyền. Và hy vọng chúng ta thấy được chi tiết này để giúp chúng ta chỉnh đốn lại một phần thái độ rõ ràng, cần lắng nghe và cần đầu phục đối với lời của Chúa. Những tiếng phán của thiên đàng này là lời sai phái trói buộc sứ đồ Giăng vào trọng trách giải bày lời tiên tri. Ngươi cần phải nói tiên tri. Chữ cần dịch ra là chữ hơi nhẹ. Đúng ra là ngươi bắt buộc phải nói lời tiên tri. Trong sự nhận biết tầm quan trọng của sự mặc khải, sứ đồ Giăng được nhắc nhở về trách nhiệm trói buộc ông. Và ý nghĩa ở đây là phải tiếp tục. Ngươi cần phải tiếp tục nói lời tiên tri. Ngươi bắt buộc phải tiếp tục nói lời tiên tri. Có lẽ vì lời tiên tri về sự hủy hoại thế giới trong sự phán xét bắt đầu trở thành một gánh nặng quá đỗi cho sứ đồ Giăng, và lời truyền sai phái của thiên đàng nhắc nhở sứ đồ Giăng về tầm quan trọng của chức vụ mà ông cần phải gánh vác và phải tiếp tục làm cho thành trọn. Đức Chúa Trời đã thẩm định và sai phái sứ đồ Giăng. Đây không phải là lần đầu tiên sự sai phái này đến với ông, nhưng sự nhắc lại và nhấn mạnh đánh dấu thêm hơn tầm quan trọng của sự mặc khải. Trong đoạn 1 câu số 11 và câu số 19, sứ đồ Giăng đã được sai phái ghi chép lại sự mặc khải đã được ban cho. Câu số 11, điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Và câu số 19, vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. Trong đoạn 4 câu 1, sự sai phái này được nhấn mạnh trở lại cho sứ đồ dân. Kế đó tôi nhìn xem này một cái cửa mở trên trời và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Trong tiến trình mặc khải của sách Khải Huyền, dầu đã đến ấn thứ 7 và tiếng kèn thứ 7, nhưng chi tiết Đức Chúa Trời muốn giải bày còn rất nhiều. Chúng ta có lợi điểm nhìn vào toàn quyển sách thì biết rằng sứ đồ Giăng mới chép đến một nửa sự mặc khải mà thôi, nghĩa là trong 22 đoạn của sách Khải Huyền thì bây giờ chúng ta mới chỉ đến đoạn thứ 10. Sứ đồ Giăng được nhắc nhở về sự mặc khải lớn đã được ban cho ông và sự sai phái của thiên đàng được ban cho và nhấn mạnh trở lại để sứ đồ Giăng có đầy đủ sức mạnh và can đảm tiếp tục trong chức vụ ghi nhận và truyền đạt sự mặc khải được giao phó cho ông. Chữ tiếp tục nói lời tiên tri, nhắc nhở cho sứ đồ Giăng và cho chúng ta là người nhận. Đức Chúa Trời còn ban cho sự mặc khải và lẽ thật để sứ đồ Giăng truyền đạt và để con dân Chúa tiếp nhận. Ý muốn của Đức Chúa Trời phải được bày tỏ và được tiếp nhận. Ở đây không phải chỉ là tuyên rao những dữ kiện sẽ xảy ra mà thôi, nhưng là truyền đạt lẽ thật của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài để con dân Chúa có hy vọng và trông cậy mà sống trong thời điểm cực kỳ đen tối của đức tin. Và cũng để cho những ai còn đang chống nghịch không tin, còn có cơ hội, dầu mỏng manh và cửa ân điển đang đóng lại, thì vẫn có thể còn đáp ứng với sứ điệp cứu rỗi, ngay trong khi sự phán xét tội lỗi và chống nghịch đang tới cách gấp rút. Và bây giờ, với sự sai phái đã được nhấn mạnh, với tiếng phán từ thiên đàng chỉ ra cho Giăng thấy rằng, sau khi đã ăn nuốt quyển sách nhỏ đại diện về sự mặc khải của Đức Chúa Trời và nhận biết cả sự ngọt ngào của phước hạnh lẫn sự cay đắng của sự phán xét, thì Giăng phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng phải được truyền rao cho toàn thế giới, cho nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Sứ điệp tiên tri mà sứ đồ Giăng được ban cho để rao truyền được gói ghém trong chữ đơn giản, đó là chữ về. Chữ về trong sự rao truyền, lời tiên tri có ý nghĩa dữ kiện về những đối tượng được liệt kê, nghĩa là nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua. Ở đây nói về sự trình bày về những gì sẽ xảy ra trên thế giới mà Đức Chúa Trời muốn mặc khải. Nhưng chữ này cũng có nghĩa là đối diện hay là đối nghịch, nghĩa là nói về sự nghiêm đoán cảnh cáo về những điều Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi. Hãy nói lời tiên tri đối nghịch với nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua. Trong ý nghĩa này, đây là sự báo trước của sự phán xét sẽ xảy ra mà sứ đồ Giăng phải tuyên bố cho mọi dân tộc trên thế giới một cách chính xác và rõ ràng. Trong nội dung của Khải Huyền đoạn số 10, lời tiên tri của sứ đồ Giăng sẽ là lời cảnh cáo báo trước về tương lai kinh khủng dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời mà nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng, nhiều vua phải đối diện. Bản liệt kê giao cho sứ đồ Giăng nhấn mạnh về chi tiết của nhóm người đối tượng. Đây là những nhóm đối tượng phải đối diện sự cảnh cáo của sự phán xét dân, nước, tiếng, vua. Trong Khải Huyền, bản liệt kê này được đưa ra 7 lần để nói về những đối tượng của sự mặc khải. Và đây là lần thứ 3 bản liệt kê này được nêu ra. 2 lần trước thì bản liệt kê nói về những người được cứu. Trong đoạn 5 câu số 9, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc và mọi nước. Và trong đoạn số 7 câu số 9, vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là. Ân điển đã được ban cho tất cả mọi dân, mọi nước, mọi tiếng trên thế gian. Nhưng bắt đầu từ đoạn thứ 10, thì bản liệt kê các nhóm người thế gian nói về những người chống nghịch và không tin Chúa. Đoạn 11 câu 9, đoạn 13 câu 7, đoạn 17 câu số 15. Cho nên chúng ta nhận biết rằng có một sự nhấn mạnh về trách nhiệm truyền rao lời tiên tri được giao phó cho sứ đồ Giăng cho những người chưa tin. Bản liệt kê trong đoạn số 10 là bản duy nhất nói đến nhiều vua, nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua. Vì hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời không phải chỉ là vấn đề của cá nhân hay là của đoàn thể, mà là chính sách của quốc gia trong thế giới hiện tại. Chúng ta đã học về sự bắt bớ tín hữu là chính sách của Antichrist cai trị thế giới trong thời gian 7 năm đại nạn. Cho nên sự cảnh cáo của lời tiên tri cũng phải đụng đến đối tượng là chính sách của các nhà cầm quyền trên thế giới nhằm vào sự cấm đoán, bắt bớ, sự giảng tin lành và bắt hại con dân Chúa còn lại trên đất. Trách nhiệm truyền rao lời tiên tri cho sứ đồ Giăng bây giờ nhấn mạnh với đối tượng là những người không tin và chống nghịch Chúa. Trong sự sai phái của thiên đàng với trọng trách được bày tỏ, sứ đồ Giăng đặc biệt chú ý đến những người còn lại trên thế gian mà chưa đầu phục Đức Chúa Trời, từ các dân đến quốc gia, đến chính quyền, đến văn hóa. Cho nên chúng ta nhận biết chi tiết này như là một sự bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời cho người thế gian có cơ hội cuối cùng trước khi tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ bảy được thổi lên và sự kết thúc phán xét được thi hành. Trong ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài muốn dân cư trên đất phải được khuyến cáo rõ ràng rằng đây là cơ hội tối hậu mà họ còn được ban cho. Nhưng ân điển được ban cho ở đây là qua lời răn dạy khuyến cáo báo động. Dân được giao phó trách nhiệm một lần nữa một cách rõ ràng để đối phó cả một thế giới khăng khăng chống nghịch và từ khước sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho mình. Vì thế ông phải tin quyết và dấn thân trong trách nhiệm để hoàn toàn chính xác trong mọi sự bày tỏ về Đức Chúa Trời cho một thế giới vô đạo chẳng tin. Nếu chúng ta đọc trước vào đoạn số 11, thì sẽ thấy rằng đối tượng mà dân được giao trách nhiệm để tuyên rao lời mặc khải tiên tri cảnh cáo, nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua, chính là những nhóm người chống nghịch và giết chết hai nhân chứng đặc biệt mà Đức Chúa Trời sai phái để giảng đạo lần cuối cùng trên đất. Đoạn 11 câu 7 tới câu 10. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên, sẽ chiến đấu cùng hai người, thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thấy hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Thái độ của thế gian đối với sứ điệp của Đức Chúa Trời là chống đối và loại trừ. Và khi giết được các nhân chứng của Chúa thì các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau. Đối tượng mà dân cần phải tuyên rao lời tiên tri, người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước lại là những người vui mừng hãnh diện để chống đối và bắt hại sứ giả tin lành của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta lại nhấn mạnh chi tiết rằng cả thế gian dầu đang đối nghịch lại là đối tượng của lời mặc khải tiên tri giao phó cho sứ đồ Giăng? Nhất là Khải Huyền 7 lần dùng bản liệt kê để bao gồm toàn vẹn mọi người trên thế gian. Số 7 là số toàn vẹn. Cho nên điều cần nhấn mạnh ở đây đó là tất cả mọi người đều đã được cơ hội đối diện với tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã sai nhân chứng, Ngài đã ban đấng tiên tri, Ngài đã sai phái các sứ đồ để mọi người có thể được nghe và được biết về sự mặc khải cứu rỗi và xét đoán của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời không hề muốn một người nào chết mất trong sự hư mất đời đời. Như Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 32, Chúa Giê-hô-va phán rằng: "Thật vậy ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống." Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 4, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Hình ảnh của thiên đàng với tiếng phán từ ngôi Đức Chúa Trời và sứ điệp của thiên sứ lớn và sự tái bổ nhiệm sai phái sứ đồ Giăng vào chức vụ rao giảng lời tiên tri về sự phán xét cuối cùng trên toàn thế giới, đặc biệt cho những người chưa tin còn chống nghịch, nhấn mạnh tính cách cấp bách của vấn đề. Trong tiến trình phán xét chúng ta đã học, chỉ còn một tiếng kèn chót mà thôi. Trong tiếng kèn đó sẽ có 7 bát thành nộ được đổ ra cách liên tiếp và sau đó thế giới sẽ không còn nữa. Lịch sử con người sẽ chấm dứt và tất cả những ai còn chống nghịch Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Cho nên đoạn số 10 của Khải Huyền đứng một chỗ quan trọng, chỗ bày tỏ ân điển, chỗ của sự mặc khải tấm lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sai phái sứ đồ Giăng để ghi chép và tuyên rao sự mặc khải về những việc sẽ đến trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Nhưng để nhấn mạnh tình trạng khẩn trương gấp rút mà thế giới phải đối diện với sự phán xét chung cuộc, trong đoạn số 10 này, Đức Chúa Trời tái xác định tầm quan trọng của lời mặc khải tiên tri mà sứ đồ Giăng phải rao báo. Vì sau lời rao báo cuối cùng này, thì thế giới sẽ không còn nữa. Lời răn bảo của sứ đồ Giăng đem đến cho tất cả mọi người trên thế gian còn lại, không phải chỉ một nước, một dân, nhưng nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua. Đây là một thế giới đang phủ phục trước Antichrist và Satan, nhưng đang gồng mình chống cự và phản nghịch Đức Chúa Trời, ngay trong khi chỉ còn một tiếng kèn cuối cùng để kết thúc mọi sự chống nghịch không tin. Vì thế trong hình ảnh sai phái cuối cùng này, chúng ta phải nhận biết sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Đó là sự ngọt ngào của ân điển. nhưng rao giảng ân điển trong một thế giới chống nghịch đối diện với sự phán xét chắc chắn và cấp kiếp là cay đắng. Cay đắng cho người tuyên rao, lẫn người tiếp nhận. Câu hỏi cho chúng ta rằng, chính mình có đáp ứng với sứ điệp của sự mặc khải của Đức Chúa Trời đúng mức hay không? Có sự thay đổi phải có hay không? Hay là giàu không chống đối ra mặt, nhưng vẫn bình dân như vậy, không thay đổi ưu tiên trong sự sống và giá trị sống, giống như người thế gian chăng? Nghĩa là lẽ thật Chúa có thể Giê-xu tái lâm và ngày chung cuộc của toàn thế giới và lịch sử con người sẽ đến với chúng ta như lời ngọt mật, hay sẽ là thực trạng đắng cay? Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay thiên sứ và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi. Đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh. Đường đi trong gai, chốn cao mau hạ xuống. Trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng. Dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại. Người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Tin chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng. Người yêu tôi hỡi, hân hoan đón Chúa hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đi trong gai, chốn cao mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng.